Cho nên trong cái khi đó nó mới còn thấy cái lớp chánh kiến, bởi vì đạo Phật nó có 8 cái lớp, từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nó thuộc về cái triển khai cái sự hiểu biết, kiến thức của mình hiểu biết về Phật giáo. Nó hiểu cho rõ, bây giờ nói về nhân quả nó phải hiểu cho rõ nhân quả, nó hiểu về các pháp vô thường phải hiểu cho rõ các pháp vô thường, rồi nó hiểu về bất tịnh nó phải hiểu cho rõ từng cái chi tiết của sự bất tịnh, để cho nó làm cho nó hiểu rõ rồi. Mà khi mà nó hiểu rõ vậy, có vậy cái tự nó giảm cái sắc dục của nó.
Kính bị thầy, có lúc con nghĩ là thầy dạy chúng con ở lớp chánh kiến đây, nhưng mà sự thực thì thầy đã dạy chúng con cả về chánh tư duy cả chánh ngữ rồi, tức là đã kết hợp cùng học mấy cái chánh như thầy
Nó
nói
có cái tư duy nhưng mà chưa con. Ở đây mà dạy mình cái lớp chánh tư duy buộc mấy con phải tư duy như thế nào đúng, mà tư con bây giờ để mấy con tự tư duy mà nó có tư duy trong đó, bị chánh kiến con phải suy nghĩ rồi chứ gì, nhưng mà nó tư duy của cái chánh kiến chứ đâu phải tư duy của tư duy. Nó con tưởng bây giờ mình học lớp này nó có lớp này, nó không phải. Con làm bây giờ chánh kiến trong tư duy của chánh kiến, lúc tức là thu thập những cái hiểu biết của cái chánh kiến bằng cái suy tư của mình, vừa học hỏi vừa suy tư để mà quân cái hiểu biết đó, để nó có cái sự hiểu biết. Rồi bắt đầu bây giờ tư duy trên tư duy. Còn chánh ngữ con thấy không? Thầy chỉ nói ở trong cái bài kia để chánh kiến, nói cái ái ngữ rồi vậy thôi, hoặc là cái ác ngữ, cái tà ngữ, cái chánh ngữ thôi. Đây là ở trên cái lớp chánh kiến chứ chưa phải là chánh ngữ. Rồi chánh ngữ mấy con biết thầy dạy những cái oai nghi tế hạnh từ cái lời nói mấy con, chứ đâu phải vậy, đâu phải nói sơ sơ xuông xuông đâu đâu, tức là phải nói cái lời nói nó như thế nào, người ta dạy cho mình từng cái lời nói mà từ đạo Phật mà mấy con biết, người ta cho một cái lớp là người ta có cái thời gian người ta dạy cho mình, chứ đâu phải là nói sơ sơ như bây giờ con vừa học chánh ngữ còn vừa học cái lớp chánh kiến, mình có chánh ngữ rồi có chánh tư duy trong đó, nó có cả chánh mạng ở trong đó nữa, nhưng mà nó không phải, nó lại thuộc về chánh kiến. Nó chưa cho nên như vậy mà bắt buộc cái con hành nó có nằm ở trong cái chánh kiến của cái chánh, có cái chánh mạng trong nó, nhưng mà nó không phải là chánh mạng đâu. Tới lọc học lọc chánh mạng rồi mấy con sẽ biết nó đã nói chánh, mình đâu có phải học một sơ sơ như vậy được, áp dụng chung chung như vậy được, cái này là chung chung chứ chưa. Bây giờ cái chánh kiến á, mấy con mới thấy thầy triển ra cái chánh kiến của mấy con đó, chính cái chỗ đó đó, cái chỗ mà hiểu biết của mấy con đó là mới gọi là chánh kiến, hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ chánh tư duy buộc lòng mấy con sẽ tư duy như thế nào, người ta dạy cách thức từ tư duy chứ. Mà thầy sợ là thầy không có đủ sức để mà dạy mấy con trong 8 lớp này. Cái đầu óc của thầy nó đã hoạch định được cái giáo án, cái giáo trình của các cái lớp này, nó rõ ràng thầy mới dám tuyên bố là 8 cái lớp của Phật. Chứ nó không phải là nó mình dạy như vậy là chung chung đâu, không phải là mấy con nghĩ là thầy đang ở trên cái lớp chánh kiến. Cho nên mấy con không có thông minh. Thì thật mấy con không thông minh, mấy con không hiểu thầy dạy mấy con như thế nào. Cho nên mấy con cứ nghĩ chung chung thôi. Nên cái sức thông minh của mấy con chưa hiểu thầy đã hướng dạy. Cũng như bây giờ cái chương trình giáo dục, đào tạo của nhà nước giáo dục cho mình, người ta cho cái lớp học, các cái thầy dạy lớp học phải dạy cho cái chương trình như vậy vậy. Chứ người ta đâu có cho mà cộng chung trong cái lớp 2, lớp 3 của nó, trong đó là chưa tới lớp 2 thì chưa có những cái bài vở của lớp 2 chưa. Nhưng mà trong cái chuẩn bị mà sau cuối năm đó, cuối cái năm lớp học thì người ta cho mình chuẩn bị có cái sự hiểu biết qua cái lớp 2, để cho mình qua lớp 2 để cho mình vững vàng chứ không có gì khác. Chứ chưa phải là lớp 2 học ở trong cái chương trình đó đâu, chương trình lớp này. Cho nên cái chương trình mà dạy của Đạo Phật nói như vậy đó, coi thì nói vậy chứ nó không phải vậy. Cho nên cái thông minh của mấy con nó chưa có, mấy con chưa hiểu đâu. Cho nên thầy dạy vậy đó, chứ mấy con cứ nghĩ là chắc có lẽ chánh tư duy có chánh tư duy trong này rồi, rồi có cái chánh ngữ trong này rồi. Chánh ngữ thì nói sơ, chánh tư duy thì mấy con chánh tư duy trong chánh kiến, để cho con mấy con hiểu. Cho nên cái làm bài của mấy con thầy đánh giá trị của mấy con được hết, thầy biết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy phải sắp lớp. Cái người nào mà bước qua khỏi một cái chánh kiến được rồi thì thầy sẽ sắp lớp vào cái chánh tư duy của mình.
Cũng vì thầy nhìn bài thì biết
nói
cho lớp nào
thầy mới biết chứ mấy con. Mới biết cái trình độ của mấy con nó ở cái mức nào, cái sức thông minh của mấy con ở đâu, nó nhiều hay ít, rồi cái sự mà hiểu biết của mấy con nó như thế nào. Cho nên mấy khi mấy con làm rồi mấy con làm lại thì thật ra mấy con tóm lược lại cái hiểu biết thầy thấy đó là cái phần mà tích lũy thêm. Có nhiều người làm lại cái bài khi làm rồi nó ít quá, vậy nó không có đủ hiểu đó. Sau khi nghe được đọc rồi bắt đầu mình hiểu thêm được một số nữa, tức là mình có quân vô một số hiểu biết nữa, mình biết thầy thấy bài này khá chút, thầy chỉ mong cái người học trò cứ lần lượt mà cứ triển khai cái tri kiến của mình như vậy là tốt nhất. Hoan nói gì tất cả những cái xả tâm gì hết mà cứ cái mình nghĩ như thế nào mình viết như thế đấy, rồi trên cái phần viết đó, nó có tạo tác cho mình cái xả tâm chứ không phải không, nhưng mà nó chưa phải lúc mà mình áp dụng xả tâm. Đây mới chỉ nói thôi, mới chỉ nói, nhưng mà nó thấy nó thấm nhuần, nó cũng có cái xả trong nó có cái lợi ích của nó. Phật pháp mà con học cái lớp nào nó cũng có lợi ích cho tâm con hết à, nhưng mà nó chưa nhiều đâu. Mấy con sẽ đi tới rồi mấy con sẽ thấy nó sự rốt ráo của nó. Mà thầy sợ là thầy không có đủ sức mà để mà hướng dẫn cho con 8 lớp tròn vẹn. Chứ nếu mà 8 lớp tròn vẹn, cho nên vì vậy mà thầy giảm bớt để cho nó đỡ cái sức của thầy. Giảm bớt thầy thấy như bây giờ vừa đủ để cho mấy con áp dụng tu, mà nó không bị ức chế tâm. Chứ không thì bị ức chế tâm. Thì rất lo là cái sự tu ức chế tâm. À rồi chút nữa thầy tiếp. Không ra nói con chút. Rồi. Cho nên vì vậy đó, ví dụ như bây giờ thầy dạy lẽ ra 8 cái lớp này, mỗi một năm mấy con sẽ học được một lớp. Nhưng mà cái thời gian thầy thấy cái tuổi thầy nó lớn quá mà đứng lớp như vậy thì nó rất là vất vả. Các con biết mỗi bài của con, mấy con biết thầy phải đọc hết chứ thầy đâu có bỏ sót chữ nào. Có gì không?
Như vậy trong trường hợp là bây giờ con viết chung bài rồi, liệu đầu con mới
đúng rồi, thật sự ra mấy con phải khi mà các con nên cần phải học tất cả những cái bài của người khác để cái hiểu biết chứ chưa chắc cái hiểu biết mình có nhúng. Cái hiểu biết của mấy con khi mà thầy đọc hết các bài, người hiểu biết ở chỗ này, người hiểu biết chỗ kia, người hiểu biết chỗ nọ, mà nếu gom lại thành một cái hiểu biết của cái chánh kiến của mình. Ở đây chúng ta học chánh kiến mà. Cho nên mấy con hầu như người viết nhúng, nhưng mà làm sao cái thời gian chúng ta có là chúng ta đọc hết những bài để mà chúng ta nghe. Mà đọc hết những bài có thể mình nghe rồi mình cũng quên thôi, không thể nhớ. Tức là mình phải đọc lại. Nó ví dụ như bây giờ, ví dụ như con mượn cái bài của Nguyên Thanh con đọc, con thấy bây giờ con trả lời thầy nhiều khi con chưa chắc nữa là con muốn tìm lại cái đó để mình đọc. Nhớ hồi đó mình có đọc vậy đó, nhưng bây giờ muốn viết lại cái đó mình đâu có nhớ được. Buộc lòng mình phải đọc trở lại mình mới viết được. Có phải không con? Không phải vậy. Đó bây giờ con đã đọc rồi đó con thấy. Cả một cái tài liệu như vậy mà chỉ có một cái phần nhỏ đó thôi mà vậy đó. Mà nó còn nữa chứ chưa phải là Nguyên Thanh viết hết đó. Nếu mà đứng trong góc độ Phật giáo nó không biết bao nhiêu cái lượng của Phật tổ không? Nó nhiều, thầy nói thầy học mà muốn chết thầy luôn đó. Hồi đó ở trong Phật học viện đâu phải một chuyện học ít đâu, mấy con học thuộc lòng đó. Cho nên nó kết tập lại mà viết như vậy là nhớ dữ lắm chứ còn lơ mơ thì như thầy bây giờ đó, bây giờ thầy đứng ra thầy soạn ra, thầy làm cái bài thì soạn ra, phải soạn ra cho mấy con. Rồi thầy mới đọc cái bài đó thầy giảng ra cho mấy con mới có những cái tri kiến đó, chứ còn mà thầy dạy chung gợi ý cho mấy con chung đó thì chắc chắn là mấy con chỉ hiểu một số ít thôi. Chứ không làm sao mấy con hiểu nhiều được. Thầy gợi ví dụ như nói về thực phẩm bất tịnh đi, thầy gợi ý từ cái gốc cây ăn phân lên nó làm cái trái. Thầy nói vậy thôi chứ nếu mà đem ra cái bài bản mà nói về bất tịnh của cái thực phẩm bất tịnh nó có bài bản đàng hoàng chứ đâu phải vậy. Nhưng mà làm sao mà thầy làm cái công việc này cho hết, soạn thảo thành một bài mài giữa rất nhiều chứ đâu phải là một ít, để đem lại cái tri kiến hiểu biết cho mấy con mà. Thế làm gì mấy con hiểu biết được, gợi ý thôi chứ còn thật sự ra mà đem bài giảng cho mấy con, lẽ ra cái lớp học này phải có những cái bài giảng. Nhưng mà nhìn những cái bài giảng đó nó cả một đống kinh sách vậy, làm sao mình đọc, mình gom góp là mình viết ra thành những cái bài. Cả vấn đề bây giờ thầy bây giờ đặt thành vấn đề thầy ngồi bây giờ muốn dạy cho 8 cái lớp này lớp chánh kiến mà thầy phải soạn cái bài nào dạy về thân bất tịnh hoặc là dạy về các pháp vô thường nhân quả nào, thầy phải soạn thảo những cái bài đó hết thầy mới đứng lớp thầy mới giảng chứ. Mà bây giờ thầy có soạn đâu, không hiểu không? Cho nên thầy chỉ gợi ý mấy con thì mấy con chỉ nhúng thôi chứ mấy con làm sao. À may mắn có Nguyên Thanh nó nói còn cỡ không có thầy, tức là thầy thấy mấy con như vậy thầy phải soạn rồi, phải soạn dạy chứ không dạy mấy con biết sao. Cỡ thầy không dạy mấy con làm sao biết, con hiểu không? Nó khó chứ đâu phải dễ. Nói là cái lớp học chứ đâu phải là cái lớp mình ở đây mình tu, mình chỉ hiểu chút chút cho mình tu đâu. Đã nếu mà hiểu chút chút tu thì từ lâu tới giờ mấy con đã hiểu, mấy con xả hết rồi. Cái gì, cái tri kiến nó có đủ chưa? Nó chưa đủ cho nên mấy con bị ức chế hết. Do nó cứ nhiếp tâm thấy nó bữa nào vọng tưởng là thấy nó đỡ quá, còn bữa nay sao vọng tưởng mà không biết làm sao trừ chưa được. Mà nếu cố gắng ức chế thì mấy con lọc phân tử hết, không chạy đâu khỏi. Cho nên cái học nó là đầu tiên, nhưng mà cái tu nó phải cái đó, học phải tu chứ không phải là học, mà nếu không tu nó là chỉ là một cái tủ đựng kinh sách mà thôi. Học tu để áp dụng từ cái học để xả tâm nó mới có được gì vậy. Còn mấy con không học mà mấy con tu là tu dốt, tu mù, tu ức chế tâm. Rồi cái học có học có hiểu mà áp dụng tu sai thì nó đi vào cái trạng thái sai, nó không dễ thôi. Cũng học, con thấy ở bên Miến Điện người ta học Phật pháp cũng ghê lắm, cái trường đại học người ta đào tạo ra, rồi bây giờ cái trường thiền đó, người ta hướng dẫn cho tu gì, rõ ràng người ta học và người ta áp dụng cho tu gì, nhưng mà gì sai, cho nên không xả mà ức chế. Thay vì áp dụng cái chỗ học của mình để xả tâm thì cái ông này cái học là để nó riêng, còn để hiểu chơi thôi, còn cái tu thì vô ức chế, có phải không? Thịnh sợ có đúng không mấy con đấy? Đó là áp dụng sai. Rồi ăn mặn nữa, đó là sai nữa. Thì các con thấy những cái đó là cái sai của người ta đưa đi đến, người ta tu không chứng. Còn mình ở đây áp dụng đúng từ chứng kiến để đi vào cái định vô lậu để làm cho lậu hoặc nó không hết. Có phải không? Các con thấy định vô lậu là cái chính tri kiến của mình chứ gì? Rồi lại áp dụng dưới luật nữa. Cho nên mình không vi phạm, cho nên vậy mình không có ăn mặn. Thấy không? Còn người ta không áp dụng được dưới luật, người ta sai. Đó là những cái sai để cho mình thấy được cái sai, để cho mình học hiểu mình chơi. Cho nên thầy nói rằng cái lớp học vậy á, chứ mà cuối cùng á, thì chỉ được một hai người mới đi tới cái lớp mà tu đâu. Nó ví dụ bây giờ thầy nói thầy chân thành tu rất tu đó, mà không chịu học, đây là cái lớp tri kiến chứ đâu phải là dạy những người ngồi thất tu. Giờ này mấy con nhìn trước mặt thầy mấy người ngồi nghe đây, trong khi mình rút tỉa từng cái kinh nghiệm để mình tu. Họ đến chỉ gì, họ nghĩ là họ hay, thầy nói họ hay họ không tác con tu đi để cho họ chứng đạo. Cho nên bên nữ cũng có số người khi mà nghe thầy dạy chứng kiến, họ nói tôi làm mệt quá, tôi làm bài tôi động tâm quá, tôi thành tu không có yên. Thầy nói nếu mà tu yên thì bao lâu mấy người đã ở đây mấy năm rồi, mấy người đã chứng đạo chưa, thì từ lâu tới giờ mấy người đã ngồi trong thất, mấy người tu thầy có dạy không, mà mấy người có chứng chưa, mấy người cứ hiểu đi. Tại vì không chứng thầy mới dạy chứ, thầy dạy cực thầy chứ, tại sao thầy dạy mà không ngồi nghe để mình hiểu biết? Hay hoặc là mình nghĩ rằng cái hiểu biết của người ta là hiểu biết tầm bậy mà. Nếu hiểu biết tầm bậy mà thầy đưa ra làm gì đây? Nó không hiểu. Những cái tri kiến của mấy con quá tầm thường. Mấy con biết là khi người ta hiểu biết như vậy để người ta nhìn thấy cả vũ trụ, những cái hiểu biết như thật của vũ trụ, còn bao nhiêu ở trong vũ trụ chúng ta chưa hiểu biết. Ví dụ bây giờ thầy hỏi, bây giờ ngoài cái hành tinh, ngoài cái thái dương hệ của chúng ta còn bao nhiêu cái thế dương hệ, những cái thế dương hệ đó nó có cái gì mấy con biết chưa? Cái sự hiểu biết của mấy con chưa hiểu biết mà. Cả khoa học, cả các nhà khoa học bây giờ người ta đang nghiên cứu về vấn đề vũ trụ, mà người ta hiểu gì trên vũ trụ nè? Rõ ràng cái hiểu biết của con người chúng ta bây giờ hiểu biết của một nhóm à. Đó là bằng chứng là cái hiểu biết của chúng ta hiện giờ. Như vậy là cái hiểu biết chúng ta ở chỗ nào? Mà một nhóm nó chứ chúng ta không cần chết. Có phải không? Bây giờ mấy con muốn hiểu được như các nhà khoa học, muốn hiểu được cái chỗ này mà người ta đã chứng minh bằng máy móc như thế này thế nào, thì các con phải học gần chết mấy con chứ. Mấy con vun vô cái sự hiểu biết đó, đã người ta để lại từ người xưa đến giờ, mấy con phải vun cái hiểu biết đó để trở thành cái mình hiểu biết cái đã. Chứ cái mình có cái gì giờ đây? Nội cái vun của người ta hiểu biết thôi. Thầy nói nội cái lời của Đức Phật dạy để mình hiểu biết thôi, cũng là thấy mình cũng đã chưa có hiểu biết nữa. Chứ đừng nói khi mình hiểu biết cái gì. Mình như một đứa trẻ thơ chưa có biết gì hết, thì lần lượt mình mới vun vào những cái đó, rồi vun vào cái đó để rồi nó lần lượt mình mới sử dụng cái đó, mình mới biến dần cái chỗ mình tu tập, mình mới biết được cái đó, mình mới tu tập rồi bắt đầu mình triển khai cái tâm linh của mình mới chính là cái hiểu biết của mình. Bây giờ mình mới nhìn vũ trụ, mình nhìn quá khứ này, mình mới biết được tiền kiếp mình là bao nhiêu đời là gì mình mới biết. Đây là cái hiểu biết của mình nè. Chứ còn bây giờ cái hiểu biết của mấy con là cái hiểu biết từ sanh ra thì mấy con hiểu biết theo cha mẹ của mình, không tục tập quán. Cái hiểu biết của cha mẹ truyền lại cho mình chứ mình hiểu biết cái gì của mình đâu. Rồi mình lớn lên mình hiểu biết cái của những người khác hiểu biết để quân vào của mình, chứ mình hiểu biết cái gì? Các con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mình nghiên vào Phật giáo, mình hiểu biết của Phật giáo là của ông Phật, chứ mình có cái gì? Cái hiểu biết của người ta chứ mình có cái gì đâu. Bây giờ cái hiểu biết của mình là mình muốn biết đời mình, đời trước mình là gì nè, mình biết được không? chưa có, mình chưa có hiểu biết này. Mình muốn biết vũ trụ này là cái gì mình biết được chưa? Mình chưa có biết cái gì hết, hoàn toàn cái mà biết của mình chưa có biết gì hết. Bây giờ đó, do đó mình từ cái chỗ mà không hiểu biết này, mình mới nhờ cái hiểu biết của người khác, mình mới áp dụng vào con đường tu, mình mới triển khai cái hiểu biết của mình ra. Bây giờ mới sự thật là hiểu biết. Như thầy bây giờ mới sự thật là thầy có cái hiểu biết. Còn mấy con bây giờ, cái hiểu biết của mấy con là cái hiểu biết gia mượn, cái hiểu biết của người khác. Hiểu biết từ cha mẹ, các con kêu ba kêu má là các con bắt chước. Chứ nếu mà cỡ không dạy mấy con giờ quyết kêu ba má bằng cái gì đây? Các con cái hiểu biết, cái hiểu biết của cha mẹ mình dạy mình từ cái chỗ này, rồi dạy mình cái biết ăn, biết mày chi, biết nấu, biết nướng. Chứ cỡ mà không dạy mình chắc là mình bắt con gà mình cắn mình xé mình ăn chứ chưa chắc là mình biết. Con ai không? Các con hiểu, từ cái hiểu biết vệ sinh cho đến hiểu biết cái này đều là bị mình cái hiểu biết của những người khác người ta đem lại mình. Chứ cỡ bây giờ mà sanh mình ra quăng mình cái chỗ nào đó đi để cho mình cái hiểu biết của mình thôi, mình hiểu biết như một cái loài động vật thôi, không khác gì. Không thể nói thật sự mà. Cho nên cái hiểu biết của mình là cái đang vương vô cái hiểu biết. Cho nên mọi người xung quanh mình đều là thầy của mình hết, bởi vì người ta có cái hiểu biết ở đó, mình nên lấy cái hiểu biết đó để làm cái hiểu biết của mình. Cái mà hiểu biết nó làm cho mình khổ, người ta khổ nhất định cái này không thôi. Mà cái hiểu biết không làm mình khổ, không làm người khác khổ thì mình nên quân vô. Nó là mình cần quân cái đó vô, để đến khi mà cái đó nó trở thành cái hiểu biết của mình. Không phải lấy cái hiểu biết của người ta mà làm cái hiểu biết của mình đâu, mà nhờ cái hiểu biết của người ta để triển khai cái hiểu biết của mình, để mình hiểu biết gọi là tu. Các con hiểu chỗ thầy đúng không? Cho nên cái đó là gọi là tu. Bây giờ đó mình chưa hiểu biết thì mình tập, mình hiểu biết đầu thôi. Rồi bắt đầu đó, mình bắt đầu mà cái trình áp dụng vô tu rồi, thì trình đó mình mới triển khai được cái tri kiến của mình, cái trí tuệ của mình, tức là trí tuệ tâm minh. Bởi vì nếu mà nói chứng đạo, mà chứng đạo không tâm minh là người ta chưa chứng đạo. Cũng như bây giờ mấy con có giảm bớt tham lên kia, đối với người đời thì mấy con có hơn người ta, nhưng mà mấy con chưa phải là trọn vẹn, cho nên mấy con đâu được gọi là chứng đạo. Đâu có, mình chỉ hơn người ta thôi. Cũng như bây giờ đó, các con học hơn, các con ở trên đại học, thầy mới học lớp 12 thì mấy con hơn thầy trên đại học, chứ mấy con chưa có phải là cái. Bởi vì cái tích, cái sự hiểu biết của mấy con cũng là cái hiểu biết, nhưng mà con hiểu biết hơn thầy một chút thì mấy con hơn thầy ở mức độ đó. Nhưng mà cái hiểu biết chính của con thì các con chưa có triển khai đâu. Nó thầy nói như vậy thì các con biết trong khi chúng ta nỗ lực, mà thầy rất tiếc, thầy cho quý thầy để nghe thầy nói như vậy, nhưng mà sự thật là quý thầy không chịu. Coi như mình tự đắc mình là mình sẽ ở thất mình tu ngon. Sự thật là ở đây chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm, nhưng mà cái này không quan trọng đâu. Đối với thầy đông thì thầy mệt, mà ít thì thầy không mệt. Cho nên mấy con khôn ngoan thông minh thì mấy con nhờ, mà không khôn ngoan thông minh thì mấy con chịu. Cho nên trong những cái buổi mà thầy giảng như thế này, mặc dù là thầy không có giảng, nhưng mà đến với con hỏi thì thầy phải nói, còn hơn mà thầy giảng nữa chứ đâu phải không. Thầy mệt chứ đâu phải không. Nhưng mà nói để mà 3-4 người này nghe, hay là nói cho nhiều người nghe, mà trong khi họ ẩn thất họ tu, họ nghe gì, họ quân thêm cái hiểu biết gì, để rồi mấy người đó họ sẽ tu chứng mấy con thấy. Họ ẩn thất để họ tu chứng. Thầy nói 10 năm nữa mà họ chứng tâm minh, mấy con cái đầu của thầy mở cho mấy con chặt xuống. Thầy bảo đảm đó, những người mà ở trong đất bây giờ mấy con mở băng đi, thầy bảo đảm cho mấy người mà đang ở trong thất mà không chịu nghe lời thầy dạy. Bởi vì thầy mở cái lớp mà, để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con, cái đúng cái sai. Mấy con không thấy, mấy con cứ nghĩ mấy con tu đúng, đúng sao từ lâu tới giờ mấy con không chứng đạt. Mấy con cũng thức đêm thức khuya chế độ, mấy con lười biếng được sao, nhưng mấy con có chứng đạo không? Mà bây giờ mở cái lớp này mấy con không chịu học, không chịu nghe thì mấy con học cái gì đây? Mấy con tưởng một cái số hiểu biết của mấy con nó đủ à? Hiểu biết sai mà cũng vẫn cho đủ à? Cả một cái nhóm đại thừa biết bao nhiêu người, cả thầy tổ từ xưa đến giờ 2500 mấy chục năm, thế mà người ta tu được những gì, làm chủ được những gì đâu, mấy con cứ nghĩ đi. Vậy thì từ xưa đến giờ đã sai, mà bây giờ còn ở trong thất cứ nghĩ mình đúng sao, mà ngồi trong thất không chịu nghe. Trong khi thầy làm chủ được 4 sự đau khổ, tại sao mà thầy làm được mà không nghe là những lời thầy dạy, lại nghĩ rằng là mình đang tu đúng đó sao? Bao nhiêu đó đủ sao mấy con? Rút tỉa từng kinh nghiệm cho đúng. Khi mà đúng rồi thì trong 7 ngày chứng đạo chứ có gì đâu khác. Đâu có khó đâu. Mà sai bây giờ đó, 1000 kiếp cũng chưa đứng chứng đạo, chưa làm chủ được 4 sự đau khổ. Nó thầy nói bạn nó thật cho mấy con bé đều là sai của quý thầy. Đây bây giờ ở lớp chúng ta là hai mấy người với gì, bây giờ ở đây có bốn người à, thì thầy hỏi mấy người đó ở đó để mà họ tu chứng đi. Mà thầy bảo đảm cứ ở trong các tu chứng đi. Họ tưởng cái lớp học này học chơi mà. Cho nên cái nghĩ của thầy, thầy thấy người ta tưởng đây là học chơi, học như những cái lớp học bình thường. Để thầy tiên quyết với mấy con, thầy đã nói rằng nếu cái lớp học này mà tu không chứng thì thầy đốt sạch sắc, thầy không cần giết mà thầy đi tìm cái hang nào thầy ẩn, hoặc là thầy nhập diệt, thầy sống ở thế gian này có lợi ích gì cho ai ở đây mà thầy quá khổ. Cái quyết định của thầy. Nhưng mà học trò mà học như vậy thì mỗi con leo queo như thế này thì sao? Mặc dù là thầy không nói, nhưng mà ít ra mình phải có thông minh, thầy muốn chuyển ra cái trí thông minh của mấy con phải hiểu chứ. Tại sao trong cái giờ này mấy con không có mặt? Mình giỏi sao? Giỏi sao từ lo tới giờ mình không chứng? Nó con hiểu trong cái vấn đề đó. Nếu chứng là đứng rồi. Mà không chứng thì bây giờ mấy con cứ ở đó mà tu đi cho nó chứng. Thầy biết rất rõ. Mọi người ở đây, người nào bên nam cũng vậy, bên nữ, thầy biết. Họ cứ nghĩ cái họ đang hiểu biết là quên. Họ càng học ở bạn bè mình nhiều, học bạn để khi mà cái sai của bạn để rút tỉa cái sai của mình, để cái đúng của bạn rút tỉa thành cái đúng của mình, đó là học bạn. Mà giờ trong khi đó bạn mình đang rút mắt cái gì đó, ít ra mình ngồi mình lắng nghe. Nhiều khi có nhiều người có cái vẻ thì thấy như cái vẻ của Nguyên Thanh vậy, ôi hỏi cái chuyện đó nhầm nhòi đi ra hoài đúng tới cần gì phải nghe. Cái kiểu cách thầy biết đâu phải là cái đó cái dở, dù cái dở cái người kia ngồi lắng nghe kỹ lưỡng để cho mình rút tỉa từng cái đó nghe. Cái người như vậy mới là cái người mà thật sự học tu. Còn cái người mà không có chịu lắng nghe thật sự thì nó thật sự dù họ có giỏi gì họ cũng chẳng gì, họ cũng chẳng qua là ngớ kiến thức mà chẳng ra gì.
Như vậy thầy, như mình khi thầy nói là mình học năm bài nữa rồi mình tu thời gian đó
tám giờ
con, thầy còn hiểu là thời gian đó nếu mà lỡ nó không đạt có tiếp tục là cái thầy
lẽ đương nhiên là thầy áp dụng cho mấy con tu, áp dụng cho tu để thử cái sức áp dụng nó như thế nào. Thì trong khi nó áp dụng nếu mà nó đi tới được đó, thì tức là coi vậy chứ khi mà áp dụng là chọn người áp dụng chứ không phải là đụng ai áp dụng. Để áp dụng tùm lum ra nó cũng có đi dậm chân tại chỗ, nó không tới đâu hết đâu. Phải chọn cái người mà có đủ kiến thức rồi mới cho vô tu, mà không đủ kiến thức thì cũng chưa có vô tu đâu. Khi mà áp dụng vô bây giờ đó, ví dụ như nó còn 40 bài nữa, tức là tứ vô lượng tâm nữa, từ tâm đi tâm nghĩ sao, 4 bài này xong cái áp dụng vô tu. Vô tu rồi đó thì coi thử coi, thầy xét thử coi cái sự tu của mấy con kết quả nó như thế nào, coi có xả tâm được không, dùng cái tri kiến tức là cái định vô lậu đó mấy con xả tâm như thế nào được không. Sau khi mà xả tâm trong cái thời gian đó nếu được thì chuyển qua ngay từng cái lớp khác, coi như là vượt lên một những cái lớp khác. Còn nếu không được buộc lòng phải đi lại cái lớp mà chính tư duy, nó phải như vậy chứ không phải là bởi vì ở đây mình chưa có cái lớp lan mà từ thấp đến cao. Nhưng mà bây giờ nếu mà để cái thời gian mà dài từng lớp, mà thầy dạy từng lớp vậy, mà suốt 8 năm trời như vậy đó, 8 năm mỗi năm là một lớp như vậy, thì thầy quá, cái sức khỏe của thầy nó không có, nó không đủ.
Vì thầy không hiểu là thầy muốn đi tắt thử trình độ kiểm nghiệm với trình độ
thử. Trình độ vừa học và vừa áp dụng thử coi, nếu mà được thì cho thẳng vào, mà không được thì phải trở lại cái lớp, phải chịu khó. Chứ còn không có thế nào mà đi ngang được, mà bây giờ để áp dụng như vậy để thử xem. Tức là lấy cái tri kiến của mấy con đã hiểu này để áp dụng, coi mấy con xả được cái niệm không. Mà nếu mà xả không được phải qua cái lớp chính tư duy nữa.
Nếu người nào xả được thầy cách tới nơi
thì người đó sẽ là đặt cách đó, người đó sẽ đi lên. Chứ còn nếu mà không thì coi như là chung chung như hết rồi, thì coi như là từ cái người mà có khả năng mà lại bị chồn chân rồi không được. Cho nên vì vậy mà thầy đặt cách lần được rồi thì chỉ một hai người mà đi tới, còn những người sau thì phải ở lại lớp sau học lại nữa. Vì tri kiến mình không đủ, chứ bây giờ mà thầy chờ cho mấy con mình được hiểu được cái tri kiến hết, mọi cái sự hiểu biết nó đủ hết á, thì thầy đã chờ nó mất cái thời giờ rất nhiều. Nên nó mất cái thời giờ, do đó mình nó vội vàng lắm. Mà đây là cái lớp đào tạo cho nó thực tế là người ta phải tri kiến, buộc lòng những cái người nào mà đặt cách thì dẫn họ đi, mà cái người nào mà không được thì ở lại, ngầm ở lại hết, ngầm ở lại. Nói thì mấy con thấy coi vậy chứ mà mấy con sẽ ở lại mà không biết người nào ở lại mà người nào lên đó.
Thông minh nó quan trọng quá.
cái thông
minh, dài là biết quan trọng hơn thông minh,
cái thông minh mà
cái nhớ dài cộng với thông minh thì nó tuyệt vời,
nó mới tuyệt.
Nhưng mà hai cái cộng lại rồi chịu học hỏi nữa, chịu theo thầy
nó chịu học hỏi
tâm nữa là mới
được. Cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng. Chứ còn cái thông minh và cái trí nhớ nó có hai cái này, mà nếu mà không chịu học hỏi, không có chịu tu tập đó, thì tức là không có xả, thì cái này nó sẽ chạy theo dục chết được, tức là cái ngã nó lớn đó. Cho nên vì vậy mà thấy cái người có tài thì có cái ngã ngầm ở trong đó, có cái ngã.
Như theo thầy nói là thầy vừa thầy nhìn những người nào ở đây lớp lên lớp, thầy thấy hết rồi
thầy chứ thầy chấm bài mấy con mà thầy không biết. Chấm bài là đã sắp xếp được cái bài làm của mấy con, nó đòi hỏi cái tiêu chí của mấy con, thì biết mấy con ở cái lớp nào rồi, ở lại hay hoặc lên này kia được biết hết. Nhưng mà mấy con thấy luôn luôn lúc nào thầy cũng khen mấy con phạm đủ, ngắn gọn, hay. Chứ thầy không bao giờ chê, bởi vì chê nó làm cái mặc cảm người ta sẽ tu không được. Lần lượt cho người ta ở lại, người ta sẽ lần lượt người ta sẽ tiến tới, người ta tu. Dù đi một ngày một giờ người ta cũng giảm bớt những cái phiền não, cái tham sân. Người ta thích đó để an ủi người ta, chứ không thể nào mà gạt phát người ta. Nhưng mà sẵn với cái người mà có cái thông minh với cái hiểu biết cái tri kiến của họ thì làm sao mấy người kia theo được. Cũng như trong lớp học 60 em học trò thì chỉ có 2-3 đứa học trò giỏi, chứ đâu phải là giỏi hết toàn bộ. Nhưng mà buộc cái lớp đó phải theo hết mấy cái thằng giỏi này làm sao, con hiểu không? Đâu có dễ đâu, chứ đâu phải là giỏi hết đâu. Thì cái lớp học chúng ta cũng vậy, chứ không phải đâu coi vậy chứ nó cái trình độ nó có thấp cao, nó rõ ràng lắm.
Người được cấp thì sẽ chăm chút hơn nhiều.
Lẽ đương nhiên là mình phải đào tạo người ta rồi, nặng cấp tốc là có người. Chứ bây giờ con thấy thầy có người nào đâu, trong cái lớp này là có lớp đặc cấp mà mai có người, chứ còn không mai là kể như là coi như là cũng chịu thua luôn đó. Có nhiều khi cái lớp nó cái trình độ nó vậy nâng cao là tại vì cái nó cao thấp là tại vì nó không có cái sự thông minh, cái sự mà hiểu biết đó, thì nó do đó nó làm sao mà nâng lên. Nó chỉ là người ta nói cái đứa này học 1, 2, 3, 4, cái đứa này là học hơn trong cái nhóm này thôi, nhưng mà cái hơn của nó cũng là cái ngu của nó, nó đâu có thông minh đâu. Có nhiều cái lớp học nó ngu hết chứ, nhưng mà tại vì nó hơn cái tụi kia chút thôi cho nó nâng lên vậy thôi, chứ nó hạng nhất hạng nhì vậy chứ thiệt ra cái nhất nhì của nó so dưới, cũng như con thấy cái huyện này nó so với cái huyện khác so, cái tỉnh ở trong huyện nó so với toàn tỉnh, coi cái người học sinh giỏi nhất ở trong tỉnh, con hiểu không? Nhà nước bây giờ nó vậy rồi, tỉnh rồi nó họp với thành phố coi nó hơn được thành phố, rồi nó toàn cả nước nó chọn cái người mà tài cả nước rồi đó. Nó vậy đó. Thì ở đây nó con biết không, cái lớp học của chúng ta thì nó hơn nhau nó như vậy, mà nếu mà nó có cái người mà có thể đặt cách được mới có đặt cách, mà không có đặt cách được thì kể như là cái lớp không có người được. Biết liền trong cái lớp, cái tháng đầu tiên mà thầy dạy mấy con rồi thì biết cái lớp này có đào tạo được hay không, biết liền, biết mình sẽ hướng dẫn người ta tu chính hay không, biết rồi. Nhưng mà không nói ra nhưng mà biết được. Bởi vì phải dạy là biết, bởi vì mình là cái người có cái trí tuệ rồi, mà mình nắm vào cái chỗ mình hướng dẫn là mình biết cái trình độ. Bây giờ nói bây giờ trong một cái số người ngồi trước mắt thầy là 20 người, nói mà nhìn với cái sức tâm minh đó, thì biết cái người nào chính rồi, đó là ngầm nói. Còn bây giờ muốn rõ ràng cụ thể hơn là thầy cho một cái hỏi một câu hỏi nào đó thôi, trong đó người đứng lên trả lời, ở trong cái thi cho câu hỏi cho 20 người này thôi, thầy hỏi câu hỏi là kêu mọi người kêu lên trả lời được biết ngay liền, đó là cái cụ thể cái người thông minh hay không thông minh biết được.
Cần một tháng đầu thì không cần thứ với hai thứ ba người ta
không không
tiến tháng lên chút ít nữa cũng cần quan trọng
á. Cái kia là mình quân mà con, mình quân thêm, còn cái nọ rồi cái quân thêm nó được đặt cách, cái quân thêm là cái người này có tích tập không, có tích tập cái sự hiểu biết không. Còn cái người không chịu tích tập, nó quên, nó không nhớ nữa, nghe rồi nó bên đây nó qua ngay, thì cái người này nó lại còn ở lại nữa. Còn cái người còn nhớ, rồi cái người còn chịu khó để học nữa, cái này được đặt cách lên nữa. Chứ còn mấy người mà không chịu học thì nó có thể như bỏ. Rồi những người mà lại không nhớ, là nghe rồi thì nghe mà không nhớ không gì hết, mà lại không chịu học nữa, thì những người học trò này phải dở, không có làm sao mà giỏi được, mà cũng không làm sao mà tu nó khó hơn học nhiều lắm. Mà học tu mà như vậy thì kể như là gặp khó là cái người này bỏ cuộc.
Vì theo con hiểu là những người học ở đây là thầy đã cũng đã nhìn cái đời trước của họ rồi.
Thầy nói cái chuyện đó,
điều đó thì thầy không nói ra, nhưng mà con hiểu ngầm vậy.
Nói cái chuyện đó thì nó khó có mọi người hiểu. Nhưng bây giờ qua những cái bài vở này đó, bây giờ để cho mấy con hiểu là cái người nào mà được học là người nào được tiếp tới cái lớp học cao hơn, mà người nào mà không được học thì mấy con xét qua những cái điều kiện này thì mấy con biết. Qua những cái bài vở của mấy con rồi mấy con đọc lại, rồi mấy con nghe những cái hiểu biết của xung quanh trong cái lớp tính kiến này, rồi mấy con so sánh lại mình được hay là không được, mấy con biết cái này. Chứ còn mấy con dùng tâm mình mà nhìn mình nữa thì chắc mấy con chưa có dùng được đó.
Tụi con không biết, tụi con đi lo lắng cái gì chưa không biết.
Lo mà không biết mình được lên lớp hay không. Không phải mấy con đọc lại cái bài của mấy con viết, rồi mấy con, bởi vì cái bài mấy con thầy đọc rồi. Mà nếu mà trong những cái bài này á, mà mấy con đọc thấy ở mình như vậy là mình hiểu như vậy, là so với những cái khác mình hiểu như vậy là cũng tạm được rồi. Thì đó là mình đứng ở trong cái lớp trung bình rồi đó. Thì được, có thể mình tiếp tục cái lớp tu được. Còn nếu mình thấy kém xa quá, có năm ba chữ, viết năm ba chữ, hoặc là mình đã lạc đề, thì cái này nó sai rồi, nó không đúng. Thì cái này nó còn nằm ở dưới nữa, là lớp thấp hơn nữa. Có vậy chứ nó có từng lớp là mấy con không có thế nào mà chạy đi đâu khỏi. Cái trình độ của mấy con là cái trình độ.
Thầy còn vấn đề tứ niệm xứ nữa chứ.
À, tứ niệm xứ là áp dụng tu. Bởi vì tứ niệm xứ là cái chiến trường để giải phóng, chứ còn tứ niệm xứ thì coi như là các pháp bây giờ đã tu tập là mình huấn luyện cho cách thức để mình chiến đấu trong tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ là dạy cho mấy con ở được cái chiến trường, để cho mấy con biết để mà mấy con ở cái vị trí nào để mà khi mà tác chiến, nó là cái chiến trường. Cho nên ví dụ như thầy nói bây giờ mấy con đứng trên hơi thở mà nhìn lại bốn chỗ, đó là cách thức để cho mấy con nhìn cái chiến trường của mấy con. À, bây giờ mình phải đóng ở cái chỗ nào, đóng quân ở chỗ nào để mà mở màn mình đánh. Đó là cách thức hướng dẫn cho cái mặt trận thôi.
Mà quan trọng là cái chi phí nó sẽ hết được niệm nhiều hay không á. Từ đó cái tứ niệm xứ nhìn vô nó bớt niệm đi lần lần.
Nó bớt.
Tự nhiên cái chi phí là nhờ cái
chi phí của quan trọng. Cho nên nó tới niệm xứ, nó tới lớp thứ bảy này. Nó đòi hỏi tới lớp thứ bảy mới chánh niệm đó. Nó mới tứ niệm xứ. Cho nên cái chiến trường nó mở màn là khi mình đánh là khi nào mình đã có chứng kiến, chứng tư duy, chứng ngữ, chứng mạng, chứng nghiệp đầy đủ rồi thì mới mở màn.
Cái tứ niệm xứ này thầy cũng cho đi tắt thử đó thầy.
Đi tắt đó không? Cho nên thầy vô đây mà thầy dạy được cho áp dụng thử. Áp dụng thử trên cái chiến trường, mà nếu mà các con đánh không thắng thì tức là mấy con phải học thêm nữa. Coi như là cái chiến trường của mình là bây giờ là chiến trường du kích. Nếu mình hiện đại thì mình đánh chưa nổi đâu. Cho nên thầy đưa vào cái này để cho mấy con học, rồi ra mình áp dụng du kích mình đánh thử. Thử coi mình thấy du kích mình có thể mình được đó, thì mình nổi dậy mình đánh luôn. Còn nếu không đó, thì coi mình trở về mình huấn luyện quân đội mình trở lại. Tức là có cái thời gian phải là chánh tư duy. Thôi, bởi vì chánh kiến nó chưa đủ thì phải chánh tư duy rồi, thì chánh ngữ rồi. Bởi vì ví dụ như bây giờ cái lớp này mà mấy con nói chuyện qua lại này kia thì tức là nó phải đi vào cái chánh ngữ rồi. Chính ngữ thì nó phải, mấy con phải hướng đến tâm từ tâm bi của mấy con. Thì trong khi mà chứng kiến mấy con có học từ bi không ta? Nó nếu mà con nói lời ngọt ngào, cái lời êm dịu thì ít ra con phải có tâm từ. Nó phải hướng cái tâm từ tâm rồi, nó phải học. Bởi vì cái chính ngữ mấy con phải học tứ vô lượng tâm đó. Cho nên vì vậy mà thầy cho mấy con ở lớp chứng kiến mấy con tổng quát sơ, sau đó mới còn áp dụng vô cái lớp chính ngữ. Tức là lúc bây giờ con cái tâm con như tâm Phật rồi. Học xong rồi cái tâm như tâm Phật, không bao giờ mà có thể giận hờn, có thể ghét bỏ ai hết. Nó mới là chánh ngữ mới được, chứ còn nếu mà không có tâm từ thì mấy con đừng có nói chánh ngữ.
Như thầy còn thấy nếu mà người có tâm từ người ta cũng có thể nói ác được.
Nó nói vậy
là ác được, nói
chỉ bị ác được vậy đó mà, khó lắm.
Lúc đó người tâm ta mới thể nhiều.
Cho nên mình phải hiểu biết rằng học lớp chánh ngữ là phải có từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, nó mới có được. Thì nó bắt đầu bây giờ mấy con thấy thầy hé ra từng chút để trên các lớp đó. Chứ chưa đâu, bởi vì cái giáo trình này thay vì mà thầy soạn thảo xong cái giáo trình rồi đó, thì mấy con đọc mấy con mới thấy cái lớp học của Phật rất là rõ ràng, cái bài pháp nào nó ở đâu đó. Nhưng mà bây giờ nó chưa học cho nên vì vậy mà chưa nói, bây giờ học nó chứng kiến rồi. Rồi để áp dụng thử tứ niệm xứ đi coi cái chứng kiến này coi nó dẹp được không. Mà nó dẹp không được, tức là mình sẽ đi qua cái lớp chánh tư duy, triển khai cái sự tư duy của mấy con, để khi áp dụng vào cái chiến trường này rồi, tư duy của mấy con nó bật sáng liền tức khắc. cái chứng kiến nó phá vỡ ngay liền không được, thì chứng tư duy kế đâu quá. Rồi cái tới cái chứng ngữ, cái chứng ngữ nữa thì con thấy giặc nào mà chịu nổi ba mấy cái thứ này. Nó đến tối tắm, chứng kiến nó chưa dẹp được thì cái chứng tư duy. Chứng tư duy dẹp chưa được thì bắt đầu cái tới chứng ngữ nó liền. Thì các con thấy cái lớp này nó hoàn toàn nó đi đến cái mục đích là giải phóng. Cho nên thầy hứa với mấy con là học là mấy con sẽ chứng đạt, nhưng mà phải chịu khó. Đừng có nghĩ đầu tiên nó con thấy thiện thảo, nó nghĩ là ở trong thất không có cần học đâu, chỉ ráng thức đêm thức khuya thôi. Mà thật sự ra nếu mà thức đêm thức khuya thì bị tưởng rồi, nó có hiện tượng là bị tưởng rồi. Cho nên thầy rất lo đó. Cho nên đêm nào mà lúc mà 10 giờ, 11, 12 giờ là đều là có mặt thầy quay thất đó. Bây giờ đỡ rồi. đỡ được, nó đỡ hơn. Còn lúc trước nó bị căng quá, thành ra thầy để trời giúp nó. Con thấy nội cái ngã của nó thôi. Khi mà nó làm được như vậy rồi thì nó viết từng cái bức thơ vậy, nó gửi cho mấy con là bảo phải làm như thế đó. Nó nói là mấy con thấy cái dục ghê gớm lắm đấy chứ. Dục
lòng tưởng nó không có cái sự nghĩ là mấy con cũng có biết thầy hồi con có tu lòng tưởng á. Thầy con biết rồi, con nghĩ thì thả cái cũng bị lòng tưởng rồi. Cái đâu mà thời gian mà ngắn đủ như mà nói là muốn sắp chứng quả là hắn con nói đâu có đơn giản.
Nó nói nghe làm nghe cũng mê. Cố gắng mà thức mà chết đó, bị lọt tưởng hết. Bởi vì thầy biết sai hết, cho nên đúng là đem cái sự cố gắng mà để mà hướng dẫn cho mấy con đúng. Thầy mong rằng mấy con nghe lời thầy, cái gì mà thầy dạy thì mấy con nghe, cái gì mà thầy đưa ra mấy con lắng nghe cho kỹ, để mình nhiều khi mấy con không chịu lắng nghe. Bởi vì cái ngã của mấy con nghĩ đó, mình không chịu lắng nghe những cái hay cái dở. Mà tại sao mà thầy không đem những cái bài mấy con viết mà áp dụng vô, như cái bài cô Diệu Dân rồi nó áp dụng vào cái đời sống, hay cô Diệu Hiền rồi mấy cái bài mà áp dụng cũng nói về các pháp vô thường, nhớ về nhân quả, có cái áp dụng như Thanh Loan là cũng áp dụng cụ thể lắm, nhưng ở đây nó chưa phải đâu. Nó cần phải hỏi cái tri kiến của mình đã, rồi từ cái tri kiến của mình rồi bắt đầu đó mình hỏi qua đó mình áp dụng vô thì nó mới đi đến cái chỗ mà tư duy. Thành ra mấy con cứ theo lời thầy dạy thì mấy con sẽ có cái sự huân tập cái số tri kiến. Bởi vì chánh tri kiến nó đòi hỏi cái sự hiểu biết mình dữ ghê gớm, hiểu biết như thật chứ không hiểu biết sai được. Cái gì mà như thật, còn cái gì mà hiểu biết tưởng tượng, khi mấy con đặt cái mẫu chuyện mà mấy con đặt sai, cái mẫu chuyện mà con tưởng tượng ra mấy con đặt mà mấy con chết á. Nghĩa là cái chuyện đó nó không có, mấy con nghĩ là cho nó có, mấy con đang viết mà đó là mấy con chết rồi.
Nó láo
đó. Mà cái mấy con nhớ, mà cái nhớ mơ hồ cũng như hồi nhỏ mình làm cái gì đó, mình nhớ không kỹ á, mình viết vô coi chừng mình nói tốt á, coi chừng mình nói cái chuyện đó tốt chứ sự thật ra nó không phải vậy đó. Phải rõ ràng đó mới
rõ
được.
Ràng, nó là cái nhớ chuyện. Thì chú hai phần mình có thể mình giảm bớt vào chuyện nó xíu chứ mình tô vẽ lên không được.
Mình tô vẽ lên được á, không có được tô vẽ. Tô vẽ là sai. Nên khó là cái chỗ mà phải thật đó, như thật mà chánh tri kiến mà, không có tà kiến ở trong đó được. Mà mình vẽ thêm là tà kiến. Đó là một cái sai đó. Cho nên vì vậy mà mấy con ráng cố gắng ở trên cái lớp học này, ráng cố gắng thì mai ra tới cái lớp thứ hai mà thầy cho áp dụng vô cái tháng này chứ qua tháng thay vì cái tháng thứ ba này là thầy dạy mấy con nhìn quan sát tướng niệm xứ chưa tu đâu, qua tới cái tháng thứ tư rồi đó thì bắt đầu nó mới áp dụng vô tu.
Mình việc lập luôn, không có gặp thầy
nữa. Không có gặp thầy đâu, việc làm vô tu. Ba tháng ròng rã đó để cho mấy con thực tập coi cái tướng niệm xứ với cái phương pháp mấy con đang học.
Yeah.
Cái chánh kiến đó để mà áp dụng coi như thế nào, không có cần gặp thầy nữa. Rồi lúc bây giờ nó nếu mà thầy theo dõi từng chút thì như lên ví dụ như bây giờ thầy cho mấy con tu, tình hình thầy kêu mấy con ra ngồi thầy xem rồi cách thức mấy con tu như thế nào, trình bày lại thầy nghe như thế nào, rồi bắt đầu được thì thầy cho vô tu nữa, mà không được thì kể như mà 1-2 người mà ra trả lời sai thì kiểm tra lại không đúng, thầy dẹp liền cái thất đó liền, thầy cho mở cái lớp chính tư duy. Mấy con thấy mỗi đi liền tức khác, bởi vì để tu mất công. Còn thấy được thì cái người nào mà được thì đặt cách người đó lên, còn người nào không được thì lôi ra học cái lớp. Nó phải có bài bản vậy chứ mới được, chứ mới đào tạo mới được, chứ còn để tu vậy chung chung mấy con mất công. Cuối cùng mấy con không đạt. Chỉ có 1-2 người thì mấy con cũng phí sức của mấy con. Thầy không có để cho mấy con mất cái thời gian và phí sức của mấy con. Thời gian ngắn mà 3 tháng mất cái sức của con tu tập trong 3 tháng cũng không phải lợi.
Nỗ lực hết sức là
nỗ lực hết sức. mà có thầy theo dõi từng chút, không để cho sai, mà mấy con tác chiến sao nó ồ ạt, hoặc tác chiến không được, tâm không, nó không thanh thản được, còn người ta thanh thản được. Thì như vậy là rõ ràng cái chánh tư duy mấy con còn kém quá, buộc là mấy con phải trở về học cái lớp chánh tư duy rồi, cho cái bắt đầu học cái lớp chánh tư duy. Nghĩa là người nào được học mà được cái lớp vào tu thì mới được học cái lớp chánh tư duy, còn không thì mấy con ở lại mới học lớp chánh kiến đó bạn. Con chưa đủ chánh kiến mà làm sao mấy con lên đây mới học lớp chánh tư duy. Mà sau khi áp dụng rồi thì cái lớp chánh kiến của mấy con áp dụng không vô, mà cứ nó ào ào nó đánh mấy con suốt 3 tháng mà con cái trạng thái mà thanh tản là vô sự, nó không có được phút nào á. Nghĩa là có lúc thì nó được 30 phút, có lúc thì không được, mà cứ ào ào bị đánh hoài. Thì cái người này phải học cái lớp chánh tư duy trở ra. Rồi người ta còn xét lại coi cái chánh kiến mình đủ không, không đủ xuống lớp học lớp chánh kiến nữa, chứ không phải được học lớp chánh tư duy. Đủ thì còn ở lớp chánh tư duy người ta học để triển khai cái tri kiến của mình thêm nữa, suy tư thêm nữa cho nó đúng đắn hơn nữa. Bởi vì do cái sự suy tư mình nó không đúng đắn, lớp chánh kiến mà nó lờ mờ, suy tư nó không đúng đắn, cho nên vì vậy mà khi vô đây thì mình dùng cái tư duy của mình để tả những cái niệm gì, mà xả không được niệm thì cứ bị ức chế, cho nên nó cứ dồn, nó cứ đổ ra, đổ vô, đổ ra, đổ vô, bị ức chế nó cứ ra vô à. Còn mà xả thì nó đúng là cái chánh tư duy chúng ta hiểu đúng thì nó đi luôn chứ nó đâu vô nữa. Con hiểu chưa? Người ta dễ biết lắm, khi mà thầy hướng dẫn dễ biết. Bây giờ tuôn sao mà mấy con cứ bị tuôn trào hoài mà nó không hết, còn người kia sao lại người ta hết, là tại vì người ta tư duy đúng, người ta xả. Cho nên vì vậy mà người ta đặt cách người ta lên, còn các con thì phải ở lại được cái học lắm này. Mà nếu tệ nữa, cái chánh tư duy của mấy con, cái chánh kiến của mấy con không đủ, tức là cái sự hiểu biết của mấy con không đủ, buộc là mấy con trở về cái lớp chánh kiến. Bắt đầu bây giờ làm bài trở lại, hồi nào đó mình chưa hiểu biết, bây giờ đó mình hiểu biết, rồi bắt đầu đó người ta hướng dẫn cho cách thức mình hiểu biết hơn, thì nó có những cái tài liệu, ví dụ như nói về nhân quả, thảo mộc, người ta có những cái tài liệu người ta cho mấy con đọc, đọc lại những cái tài liệu đó, mỗi người một cái tài liệu đọc. Rồi bây giờ làm bài, đọc rồi bắt đầu bây giờ người ta cho con đọc rồi, cho con làm bài đó mà. Để con làm nó nhẩm đi nhẩm lại để con nhớ trong cái đầu. Vì con không thể nhớ, người ta bắt buộc con phải làm trở lại, do đó nó mới nhớ được. Nó nhớ được do đó mấy con mới ngồi khi mà tu tứ niệm xứ, nó hiện ra một cái niệm thì các con nhớ được, các con quán sát được. Chứ lúc bây giờ các con quên rồi, các con là sao tư duy thì bất quá các con có ý, đây là nhân quả thôi, có nhiêu đó thôi, rồi nó đi đi tức là bị ức chế rồi. Các con hiểu chưa? Nó cách thức là phải tu như vậy là chúng ta sẽ thu ngắn được cái thời gian, và nó được đặt cách cái người mà có thông minh, cái người mà có sự hiểu biết, người ta được đặt cách lên. Thì chừng đó mà khi mà được như vậy rồi á, thì mấy con sẽ thấy từng cái quay nghi tế hạnh của người ta tu mà, người ta phải có những quay nghi tế hạnh mà, nó thời hay khác hơn là trong lúc bây giờ đó. Người ta có cái sự hiểu biết, cái chứng kiến người ta hiểu biết thì bản ngã người ta tăng, nhưng mà khi tu thì bản ngã nó gì đó, con hiểu không? Vì vậy bây giờ tới chừng đó mình thấy tất cả những cái hành động này đã, cái người này hồi đó thấy ghét, không đáng thương, đi cái hành động mà ngã mạng mà người ta ghét. Rồi bắt đầu bây giờ tu rồi mình thấy cái người này đáng thương.
Nó ra cái hành động thôi,
cứ quay nghi thôi, tự mình xả tâm nó ra quay nghi thôi. Nó hay lắm, nó đẹp lắm. Rồi từ cái lời nói, từ cái này kia bị nó xả rồi, từ cái lời nói nó không còn cái lời nói của ác ngữ. Rồi cái hành động của nó mềm mại, nó dịu dàng, nó bị nó phá cái ngã, còn cái ngã là còn vậy. Tới cái đi thôi mà mình cố gắng, mình có cái ngã đó, mình sửa cái đi của mình, nó cũng không được, chứ không phải dễ đâu. Còn mà nó xả cái ngã nó rồi, nó đi nhẹ, mặc dù nó đi nhanh, nhưng mà nó đi vẫn cái cách thức của nó êm dịu. Nó cũng không phải là đi rờ mò mò vậy, không phải đâu, tùy theo. Cho nên trong cái phương pháp hướng dẫn mà đào tạo, nó phải đi trên con đường đó, không gì khác. Nó bảo đảm và nó chắc, nó không phí cái sức của tu sĩ, mà nó không phí cái công lao của cái người dạy. Chứ bây giờ thầy dạy mà 20 mấy năm trời không có người nào. Nhìn lại không có người. Nếu mà đào tạo cái trình độ học mà để ra làm việc đó, mà giúp thầy, thì bây giờ thầy có rất nhiều người. Nhưng mà đào tạo tu chính không đấy. Mà bây giờ lớp này lớp đào tạo cho người tu chứng để ra làm việc, tu chứng mới ra làm việc, còn chưa chứng là không được làm. Dù là khó học hiểu hỏi gì đi nữa thì cũng không được. Tại sao? Tại vì cái nhà còn nó không có làm việc được. Nhớ cái chương trình của Phật học này thì cái người tu chứng mới đứng lên mới ra làm việc, mới dạy, còn tu chứng thì không được. Dù là cái tri kiến anh có giỏi cái gì nữa thì anh cũng phải đóng khuôn ở trong cái chỗ học của anh, do cái lớp học này như vậy. Bây giờ mấy con còn hỏi cái gì thêm nữa không? Hỏi đi nữa con. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi cái gì thêm không? Hết rồi, hết rồi, mấy con vô. Rồi mấy con vô, nhớ ráng cố gắng nữa.
Trong thời gian qua trước thì con lúc trước thì con có trình lại thầy là trong việc tu tập các thân hành niệm, con rất ý lớn tiếng thầy. Nhưng trong thời gian qua thì con thấy có làm đậm thầy như
thế nào? Không sao đâu,
thầy chân thành giờ
không có sao đâu, thầy chân thành giờ này là để cho thầy được yên một chút. Chứ đối với thầy chân thành đó, thì thầy sẽ phần ngộ pháp căn thì dễ dàng lắm, không phải đâu. Bởi vì mấy con phải biết là khi mấy con tu tập không gặp những cái chướng bệnh của mình á, mà nếu mình không sử dụng như vậy á thì mình làm sao để nuôi được cái chướng bệnh. Hoặc là chân thành mà thầy lên đây thì tốt lắm. Thứ nhất là để lìa khỏi cái pháp không khéo thì dính mắt anh đó. Ở lâu rồi nó sẽ dính ở trong cái pháp không. Mà thầy được lên đây là thầy tại cái pháp không.
Thầy con nghĩ là cái ý tu niệm của con là muốn qua bên tập thầy chân thành.
À được không? Không có gì đâu. À muốn qua bên đó thì đổ vô đó. Bây giờ thầy chân thành rồi rồi thì con cứ đến đó.
Dạ. Thì làm cái pháp tu tu tập pháp thân niệm này làm sau chân có hai lần trước rồi là đang tập thì cái chân con nó mỏi, thì có cảm giác mỏi là gì đó thì tự động nó khỏi. Là giống như thầy nói là ở thiền viện mà tu ngồi cái già lâu nó đau chân rồi nó muốn xuất tinh như thầy. Hai trường hợp là nó muốn xuất tinh rồi con tác ý liền ngay đó. Thì nhưng mà tối nay thì sau khi con tu tập suốt 4 giờ rồi thì con ngủ tới 1 giờ rưỡi bắt đầu nó xuất tinh ra.
À cái đó là vấn đề bình thường, nó bị nó tích kích động. Bởi vì khi mà nó đau chân nó dễ bị kích động. Chứ nó không có sao đâu, cái đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà không gì hết đâu. Rồi bởi vì trong khi cái trình độ của mình tu tập á, nó vô có tỏa tinh. Cho nên khi mà bị kích động á, nó tập trung lại.
Mà trong cái trường hợp này con thấy tôi đâu có không có cái mộng tinh như lúc trước.
Nó cái này là nó khác. Cái này khác, cái mộng tinh nó bị giật.
Còn
cái này nó bị kích động nhất, đau. Nó khác, cái này nó khác, cái này nó khác. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập chúng ta thấy cái này là nó không phải là bất tỉnh, bởi vì nó sợ cái dục. Trong mộng nó bị dục. Mà trong cái xuất tinh này là tại vì bị kích động cái chân con đau. Mặc dù là con tác ý lúc bây giờ nó dừng lại rồi nha. Nhưng mà khi mà con nằm ngủ tự nó tàn rồi, vì nó tập trung rồi, vì nó bị cái đau nó kích động nó tập trung. Cho nên thầy nhắc lại ở trên kinh không rồi, ngồi chịu đau quá mà sao lại xuất tinh cả đám nhỏ hết rồi. Rồi tại vì nó có sinh dục con, để nó cái hai cái chân của mình ngồi nó đau mình ráng mình chịu gồng mình chịu, không ngờ lại cái sức tập trung tinh.
Như vậy là chỉ trong một hai lần thôi chứ
không có. Nó hết rồi sao, nó hết rồi còn không còn đâu. Nó hay lắm, nó có lần đó thôi. Không hay lần nghe hết rồi à, chịu đau hay lần chứ mà cứ nó vậy là chắc biết rồi chắc người ta chết hết sao.
Như okay. Vậy trong trường hợp bây giờ con tăng lên là 4 tiếng ngồi trong một buổi. Như vậy là con nếu thấy cơ thể con như hồi tối, thì lúc trước thì khi mà ngủ dậy á thì bắt đầu trong cơ thể nó trào khí ra cả đường miệng và cả hai đường hậu môn nữa. Nhưng mà tối này thì nó không có chạm vào nó, khi tu tập thì nó còn chạm. Như vậy con thấy là có cái sự giảm. Nhưng mà con muốn tu tập như vậy, con muốn kéo nhắn, nút nhắn thời gian để trị bệnh con, nhà con có thể chút suốt đêm để tu tập rất là niệm trong này.
À được chứ, không có sao đâu, khoan đã, để triển khai cái tri kiến của mình để đối với những cái niệm của mình. Thử coi những cái niệm mình xả của nó hết rồi, và nó còn tuôn ra quá nhiều. Để xem thử coi Phan đã rồi mới mới, mới tu tứ niệm xứ mới suốt đêm. Còn mà nó chưa thì mình chưa có tu suốt đêm nó cũng mất tâm hết.
Cái ý niệm của con này là để trị cái bệnh thừa hơi của con.
À, trị cái bệnh thừa hơi con thì con ôn pháp thân niệm đó.
Là con ôn pháp có thể suốt đêm hay là?
À, có thể mà con trị bệnh nó có thể mà con có thể đi suốt đêm á, đêm để phá nó, để phá cái bệnh đó. Để cho nó đừng có thừa hơi nữa, hoàn toàn nó. Cho nên khi mà ôn pháp thì nó bớt, mà thả ra thì nó thừa. Cho nên vì vậy mà có thể tăng lên thì dài này, để kiếm đó.
Bây giờ thì con theo con nghĩ thì như có những cái niệm khi mà thầy nói bữa thứ ba đó, là con phải qua năm sau rồi mới học lại quán tư duy thì cái đòi tháng mọc là như lỡ lớp lại. Thì bắt đầu lúc đó nó có cái khởi niệm là muốn trở về nhà chơi như bình thường hoặc là ở về thăm gia đình. Mới đầu con mới có những ví dụ các ý dựng lại nhưng mà cái niệm nó cũng vẫn còn. Rồi con muốn khỏi nghĩ rằng là phải viết một cái bài để mà xả cái tâm này. Nhưng mà trong giờ thì đang trị bệnh thì con không biết phải như làm như thế nào.
À bây giờ nó có những cái niệm như vậy đó thì mình phải xả cái niệm đi. Mặc dù bây giờ nó nếu mà bây giờ mình nỗ lực mình diệt được cái bệnh của mình rồi thì biết đâu chừng cái diệt được cái bệnh tức là nó có cái đạo lực rồi thì mình tiến tới mình tu thì nó cũng dễ chứ không có gì. Không hiểu, cả một vấn đề mình xả được cái này thì những cái khác mình xả rất dễ. Không có gì. Phải nỗ lực thôi, bởi vì con cứ nghĩ rằng đừng có nghĩ mà bây giờ đó phải ở lại thôi để mình đi về mình chơi thì cái này nó còn lâu nữa.
Thì con cũng có suy nghĩ như vậy, nếu mà về á thì thứ nhất là về con có nói có lúc con cũng không có dùng cái lời ái ngữ đối với cái anh con dùng những lời rất là thô bạo với nó. Thì như là con có thể quán xét nếu mà đi về giữa dọc đường mà có lỡ bị xe đụng chết thì làm sao tu đây, hoặc là đi về trong chùa hoặc là nhà thì cũng trở về thăm gặp những cái thân, những cái thân như ăn những người ăn mình ăn thịt thì cũng giống như là gặp những cái nghi địa hoặc là những cái ác pháp, lúc đó càng có tu hơn nữa.
Cái này thật biết tắt hay là không biết.